Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni và cộng đồng Phật tử Việt Nam trong nước và nước ngoài, nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022 trở về với quê hương Việt Nam, chúng tôi thành tâm kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni, lãnh đạo giáo hội các cấp thêm một tuổi mới, trở thành bốn cây bồ đề che mát cho sự tu học của cộng đồng Phật tử, và tinh tấn hơn nữa trong việc phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân, để giúp cho cộng đồng người Việt Nam trải nghiệm chân lý Phật, rũ bỏ các nỗi khổ niềm đau trong suốt quá trình sống. Thầy kính chúc tất cả ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật ngày nay, các thành viên, các phụng sự viên một năm mới với nhiều an lành, tràn đầy năm phước báo, phước hỷ tướng, mọi người gặp điều hoan hỷ, phước sức khỏe và tuổi thọ, biến các ước mơ trở thành hiện thực, phước tài sản đủ đầy để phụng sự và chia sẻ cho những người kém may mắn hơn, phước thuận duyên, nỗ lực làm việc gì cũng được thành tựu mỹ mãn, và phước có trí tuệ để có thể khép lại các nỗi khổ niềm đau của bản thân và người thân. Đồng thời tôi kính chúc cộng đồng Phật tử Việt Nam khắp nơi trên thế giới hưởng một mùa xuân di lặc an lạc hạnh phúc, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Kính thưa Chư Tôn Đức và các quý Phật tử, năm 2021 đánh dấu biến cố to lớn mà công dân toàn cầu và công dân Việt Nam phải trải qua, bao gồm sự tổn thất mạng sống, tổn thất nền kinh tế, trở ngại các hoạt động giáo dục, tôn giáo, xã hội, dân sự. Và cho đến thời điểm này đó, chúng ta đã từng bước khắc phục, có thể vượt qua được những rủi ro do Covid-19 mang lại đối với mạng sống cũng như mọi phương diện cuộc sống của con người. Nhân dịp này, tôi kính tặng đến cộng đồng Phật tử bốn câu đối xuân năm 2022, thay lời chúc tốt lành và mong sao tất cả chúng ta trải nghiệm được cuộc sống hạnh phúc với chất lượng cao, sống hữu ích và sống giá trị cho đời. Câu đối thứ nhất: đón Tết vẫy chào Covid-19, mất mát đau thương, tiếp nhận hạnh phúc, mừng xuân, thực hiện vaccine 5K, thông dong tự tại, trải nghiệm an vui. Thì đây là nguyện ước rất là tốt lành của cộng đồng Phật giáo thế giới, cộng đồng nhân dân toàn cầu. Cuộc chiến chống Covid-19 có thể còn kéo dài thêm một năm hoặc hơn thế, nhưng nếu chúng ta may mắn có được thuốc điều trị hoặc tối thiểu có thêm các vaccine mới hiệu quả hơn, ngăn chặn được các biến chủng, thì chúng ta sẽ có thể khép lại sự mất mát người thân, những đau thương, những tổn thất. Theo đó chúng ta nỗ lực để trải nghiệm được các giá trị hạnh phúc trong đời. Và để làm công việc này đó, thì dầu chúng ta đã được chích mỗi người 2 mũi vaccine, nên tiếp tục chích mũi thứ 3. Và bất cứ khi nào, khi chính phủ và ủy ban nhân dân các tỉnh hướng dẫn, thì chúng ta lại tiếp tục chích thêm để đảm bảo an toàn tính mạng cho mình và cho mọi người. Đồng thời cần phải giữ biện pháp 5K để trải nghiệm đời sống thông dong tự tại, thoải mái, thảnh thơi ở mọi nơi và mọi chốn. Câu nói thứ 2: đến cửa từ bi, siêng phụng sự, sẻ chia vô ngã. Vào chùa giác ngộ, quyết dấn thân, tỉnh thức vị tha. Thì đây là câu nói kêu gọi và nhắc nhở cộng đồng Việt Nam xem ngày Tết truyền thống là lễ hội văn hóa của dân tộc Việt Nam. Cho nên dầu ở trong nước hay ở nước ngoài, thì kính mong mọi người đều đến chùa dự lễ giao thừa, thăm viếng chùa vào dịp xuân, rồi đến cổng chùa từ bi mang yếu tính giác ngộ. Chúng ta nên nhớ có 6 giá trị mà mình cần sống đẹp để trải nghiệm những điều hữu ích cho mình và cho cuộc đời, bao gồm siêng năng phụng sự, rồi sẻ chia sở hữu tri thức, sở hữu tài sản để giúp cho những người kém may mắn hơn chúng ta đó cùng hưởng được các giá trị đó. Khi làm công việc này đó thì phải thể hiện tâm vô ngã, rồi đồng thời đó quyết dấn thân, đề cao tinh thần vị tha, và không quên trải nghiệm sự tỉnh thức trong các hành động an sinh xã hội, làm việc phúc, làm việc Phật. Và có được như thế đó thì dầu dấn thân trong cuộc đời với nhiều phong ba bão táp, nhiều thách thức, chúng ta vẫn trải nghiệm được các giá trị an vui, giải thoát, tỉnh thức để khép lại các nỗi khổ và niềm đau trong đời. Câu nói 3: đến chùa đầu xuân, chấm dứt niềm đau, bỏ tham sân si, tăng tỉnh thức. Lễ Phật ngày Tết nâng niu hạnh phúc, tu giới định tuệ, hết sầu bi. Thì truyền thống của dân tộc Việt Nam, những ngày Tết và rộng hơn nữa là cả nửa tháng đầu của mùa xuân, thì các Phật tử có thói quen đó viếng 10 cảnh chùa. Và khi đối diện trước Đức Phật ở tại các ngôi chùa đó, thì tôi mong mọi người nêu ra một quyết tâm lớn, đó là chấm dứt các nỗi khổ niềm đau của bản thân và những người thân. Mà muốn được như vậy đó, thì điều quan trọng nhất, cốt lõi nhất của lời Phật dạy, đó là làm giảm yếu dần, dẫn đến sự kết thúc tâm tham lam, tâm giận dữ, tâm si mê, đồng thời phát triển tâm định thức, tức là có trí tuệ. Đây chính là yếu tố giúp cho chúng ta thành tựu được các giá trị và cho nên hữu ích trong đời. Đồng thời khi chúng ta đạt được bất cứ một thành quả an vui hạnh phúc nào, thì điều quan trọng á là khép lại tất cả các hình thái nỗi khổ và niềm đau, sầu bi, u não, lo lắng, căng thẳng, sợ, bất an. Muốn được như vậy đó, thì mỗi người chúng ta phải trau dồi đời sống đạo đức, phẩm chất, giá trị sống, và trở nên điềm tĩnh, không bị dao động trước các biến cố trong cuộc đời, nhất là trong hoàn cảnh nghịch. Và đồng thời đó, phải siêng năng đọc kinh Phật, nghiền ngẫm chân lý Phật, thực tập lời Phật dạy để mở trí tuệ. Thì đây là những yếu tố là chìa khóa, là nền tảng quan trọng giúp cho chúng ta trở thành những người hướng đến sự giác ngộ, giải thoát, để sống cuộc đời hạnh phúc và bình an. Câu nói thứ tư, vượt biến cố năm qua, tiếp tục thở cười là hạnh phúc, đón vận may xuân mới, tăng cường đức trí, chính an vui. Thì rõ ràng Covid-19 để lại những sự khủng hoảng lớn, những ám ảnh lớn, như là con đĩa bám trên thân con trâu. Thì vấn đề của chúng ta đó là phải xử lý các tâm lý tiêu cực, khép lại các biến cố đã xảy ra vì nó không còn nữa. Và điều quan trọng đó là trong cuộc sống hiện tại này, ở không gian tại đây và thời gian bây giờ đó, chúng ta phải làm cho mình đó có được hạnh phúc bằng sự thực tập hít thở chánh niệm trong đi, đứng, nằm, ngồi, sự co tay, sự duỗi chân, sự mặc áo, sự ăn cơm, sự uống nước, sự nói chuyện, sự yên lặng, sự thức và sự ngủ. Bên cạnh động tác thở chánh niệm đó đó, mỗi người phải trải nghiệm niềm vui qua nụ cười, cười từ ở trong tâm cho đến nó biểu đạt qua sắc thái của gương mặt. Tùy hỷ công đức, tức là vui với các hạnh phúc, thành công, giá trị tích cực của người khác, và đồng thời tán dương công đức để khích lệ và tiến tới tình trạng xã hội hóa những giá trị cao quý trong đời. Và bất cứ khi nào có nhân duyên tốt lành xuất hiện đó, thì chúng ta cần phải đón nhận, không nên để chúng vượt qua, phải nỗ lực tìm để đạt được. Và trải nghiệm sự an vui đó đó, thì nó đòi hỏi mỗi người đó phải phát triển được hai phẩm chất cao quý, đó là giá trị nhân cách qua phẩm chất đạo đức, và trí tuệ, tức là tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính, tiếp cận và giải quyết vấn đề đó trên nền tảng của nhân quả, không để lại các phản ứng phụ, giải quyết dứt điểm tất cả các nỗi khổ và niềm đau. Thì trong sự lập nghiệp, dù là đối với người tại gia hay là người xuất gia, là tăng ni hay là Phật tử, thì điều quan trọng á, làm thế nào chúng ta sở hữu được trí tuệ như là chìa khóa, như là sự nghiệp quan trọng nhất ở trong một đời người. Kính thưa chư Tổ Tăng Ni và các quý Phật tử, năm 2021 dù có những khó khăn nhất định, Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ gồm 50 thành viên nỗ lực tu tập tinh tấn đêm ngày, tham gia các Phật sự được giáo hội giao phó, gánh vác các trọng trách, dấn thân phục vụ cộng đồng qua các hoạt động an sinh xã hội với nhiều thành quả rất đáng được trân trọng. Bên cạnh sự đóng góp to lớn của tăng đoàn, còn có sự đóng góp vô cùng có giá trị của cộng đồng Phật tử và đặc biệt là ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật ngày nay, bao gồm đóng góp tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực, chất xám, thời gian. Nhờ đó đó, chúng ta đã thành tựu được giai đoạn 1 của chùa Quang Long Hải ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, gồm có 2 tòa nhà, tòa tăng xá và tòa Phật tử. Mỗi tòa đó thì gồm có 1 trệt, 3 lầu. Mỗi một sàn gồm có 425 m², có sức chứa khoảng 300-400 Phật tử tu học cùng một lúc. Và để phát huy các giá trị từ việc xây dựng giai đoạn 1 của chùa Quang Long Hải, Thì từ ngày 4 tháng 12 năm 21 cho đến ngày 8 tháng 1 năm 22, chùa Quan Đông Hải đã được Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Châu chọn làm nơi điều trị cho 410 bệnh nhân Covid-19. Và được điều trị tại đây đó, thì thời gian phục hồi diễn ra rất là nhanh, trung bình chỉ có 7 cho đến 8 ngày. Thì đây là một thành quả mang lại sự an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân rất đáng được trân trọng. Để tiếp tục phát triển các giá trị từ việc xây dựng cơ sở vật chất, thì thầy quyết định vào ngày mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần, tức là sau Tết đó, thì khóa tu đầu tiên sẽ được diễn ra tại chùa Ông Đông Hải. Quý Phật tử hoan hỷ đăng ký với văn phòng của chùa Giác Ngộ, và chúng ta sẽ đi chơi các phương tiện xe có giường nằm, trải nghiệm khóa tu gồm có 5 ngày để tận hưởng được các giá trị an vui hạnh phúc và khép lại các nỗi khổ niềm đau chướng duyên thử thách của năm cũ và mở ra cơ hội mới, vận hội mới, giá trị mới, chất lượng hạnh phúc mới cho tất cả chúng ta. Ngoài chương trình khóa tu tại chùa Quan Đông Hải, thì năm 2022 này đó, thì thầy sẽ tiến hành xây dựng chùa Giác Ngộ ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Rất mong các quý Phật tử đã gắn kết với các chương trình Phật sự, tin tưởng vào thầy và tăng đoàn chùa Giác Ngộ, hãy tiếp tục đồng hành với thầy và tăng đoàn để các Phật sự cao quý nêu trên sớm được thành tựu, mở ra cơ hội phụng sự nhân sinh, giúp cho hàng ngàn hàng vạn các Phật tử hữu duyên trải nghiệm các khóa học Phật pháp, các khóa tu nhằm khép lại các nỗi khổ niềm đau, mở ra an vui hạnh phúc cho chính mình. Một lần nữa, nhân dịp xuân Nhâm Dần trở về, kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni thân khỏe, tâm an, thành tựu các Phật sự. Kính chúc các quý Phật tử trong và ngoài nước được các phước lành, sở nguyện tùy tâm, các tường nhi ý và thành tựu những nỗ lực chân chính. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật năm châu bốn biển.